Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi pháp hôm nay, thứ Bảy 16 tháng 2, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm lại một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo của tháng 3. Cầu xin cho các giám mục, linh mục và phó tế biết loan báo tin mừng không biết mệt mỏi, cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Thái Hiệp và mấy anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các tín hữu không ngừng khám phá và đào sâu đức tin, đồng thời thể hiện đức tin qua các hoạt động bác ái, nhất là trong năm đức tin hiện nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 15 tháng 2 dành cho phái đoàn 45 thành viên hội Pro Petri Sede hỗ trợ tòa thánh Phêrô từ Bỉ về Roma hành hương và trao cho Đức Thánh Cha số tiền họ quyên góp được hàng năm để Ngài dùng vào các việc bác ái. Ngỏ lời trong dịp này, sau khi cảm ơn lòng quảng đại và cảm thức hiệp thông giáo hội của các hội viên, Đức Thánh Cha nhắc đến ý nghĩa năm đức tin và khẳng định rằng đức tin là một thực tại sinh động cần luôn luôn khám phá và đào sâu để đức tin có thể tăng trưởng. Chính đức tin phải hướng dẫn cái nhìn và hoạt động của Kitô hữu. Vì đức tin là một tiêu chuẩn mới để hiểu và hành động, thay đổi toàn thể cuộc sống con người. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh một mục tiêu của năm đức tin là để tăng cường chứng tá Kitô về bác ái. Ngài nói, đức tin mà không có đức bác ái thì không mang lại hoa quả, và đức bác ái không có đức tin thì chỉ là một tình cảm luôn bị ảnh hưởng của nghi ngờ. Đức tin và đức ái cần có nhau, đến độ đức này giúp đức kia thực hiện được hành trình của mình.
Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, để sống chứng tá bác ái như thế, không thể thiếu cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, một cuộc gặp gỡ biến đổi con tim và biến đổi cái nhìn của con người. Thực vậy, chính chứng tá về tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người anh chị em chúng ta mang lại ý nghĩa đích thực cho đức bác ái Kitô. Nhân đức này không thể bị thu hẹp vào một thứ lòng nhân đạo hoặc một hoạt động thân tiến con người. Sự trợ giúp vật chất, dù cần thiết thế nào đi nữa, vẫn không phải là trọn vẹn đức bác ái, vốn là một sự tham phần vào tình yêu của Chúa Kitô được lãnh nhận và chia sẻ. Vì thế, tất cả công trình bác ái chân chính là một sự biểu lộ tình yêu của Thiên Chúa đối với con người, và qua đó, nó trở thành lời loan báo tin mừng. Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong mùa chay này, ước gì những cử chỉ bác ái được thực hiện một cách quảng đại, giúp mọi người tiến bước đến gần Chúa Kitô là đứng không ngừng đến gặp gỡ con người. Buổi tiếp kiến dành cho hội trợ giúp tòa thánh Phêrô diễn ra sau khi Đức Thánh Cha tiếp Tổng thống Traian Băsescu của Rumani cùng với phu nhân và đoàn tùy tùng. Rồi cuộc tiếp kiến của Ngài dành cho các giám mục thuộc bảy giáo phận miền Liguria, Bắc Italia, dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Angelo Bagnasco. Ngài là Tổng giám mục Genova và cũng là Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia.
Tin Việt Nam, Hội đồng giám mục Việt Nam bày tỏ lòng kính mến và cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi hay tin Ngài từ nhiệm. Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn của Giáo phận Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam đã gửi thư cho Đức Thánh Cha với nội dung như sau. Hà Nội, ngày 13 tháng 2 năm 2013. Kính trình Đức Thánh Cha Benedicto 16, Thành Vatican. Trọng kính Đức Thánh Cha, nhân danh các anh em trong hàng giám mục Việt Nam và nhân danh dân Chúa trong sứ truyền giáo này, với sự xúc động và trong tâm tình hiếu kính, con xin kính gửi đến Đức Thánh Cha thư này sau khi nghe tin Đức Thánh Cha từ nhiệm sứ vụ giám mục Roma, đấng kế vị Thánh Phêrô mà Đức Thánh Cha đã loan báo vào ngày 11 tháng 2 vừa qua tại Vatican. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam luôn luôn yêu mến Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam hằng ấp ủ trong tâm hồn và ký ức lòng biết ơn sâu xa đối với Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI. Hội Thánh Chúa Kitô tại Việt Nam trân trọng tình yêu thương và sự chăm sóc của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI, đấng kế vị Thánh Phêrô, qua những sứ điệp đầy tình phụ tử phát xuất từ đức tin trung kiên của Ngài vào Chúa Giêsu Kitô, đặc biệt là qua việc Ngài vui lòng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli làm đại diện của Ngài tại Việt Nam như dấu chỉ cụ thể cho sự hiện diện, tình yêu thương và sự hiệp thông của Đức Thánh Cha giữa lòng Hội Thánh Việt Nam và dân tộc Việt Nam. Tất cả anh em chúng con trong hàng giám mục Việt Nam không bao giờ quên buổi triều yết Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI vào ngày 27 tháng 6 năm 2009 khi chúng con đi Ad Limina, cũng như sứ điệp quý giá của Đức Thánh Cha trong dịp này. Nhân danh tất cả anh em trong hàng giám mục và nhân danh dân Chúa tại Việt Nam, sứ truyền giáo này, con xin kính gửi đến Đức Thánh Cha những lời chào quý mến, lời cảm ơn chân thành, lòng hiếu kính và sự trung thành của con đối với Đức Thánh Cha và với Tòa Thánh. Nguyện xin Chúa tuôn đổ tràn đầy ân sủng và phúc lành của Chúa trên Đức Thánh Cha. Ký tên, Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Từ các nơi trên thế giới, sứ điệp của các hội đồng giám mục, chính quyền và nhiều tổ chức đạo đời tiếp tục được gửi về Vatican để bày tỏ lòng quý mến và cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức trong dịp Ngài sắp từ nhiệm. Giới báo chí cũng đặc biệt quan tâm đến các sinh hoạt tại Tòa Thánh trong những ngày này. Sau khi có tin Đức Thánh Cha tuyên bố từ nhiệm, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có đến 600 ký giả quốc tế xin đăng ký tại Tòa Thánh để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt tại Vatican trong dịp Đức Thánh Cha Biển Đức XVI từ nhiệm, cũng như thời kỳ tông tòa trống vị và mật nghị bầu giáo hoàng mới. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, cũng mở cuộc họp báo hàng ngày để thông báo các diễn biến đang và sẽ xảy ra. Chẳng hạn lúc 5 giờ chiều ngày 28 tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng tới dinh thự Castel Gandolfo. Tiếp tục trợ giúp Ngài trong thời gian lưu ngụ tại đây, cũng như tại đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican, có Đức Tổng Giáo mục Georg Ganswey, 56 tuổi, trong tư cách là bí thư riêng, đồng thời tiếp tục thi hành nhiệm vụ Chủ tịch Phủ Giáo Hoàng. Ngoài ra, bốn phụ nữ thánh hiến thuộc tu hội Memores Domini, những người nhớ Chúa, một nhánh của phong trào hiệp thông và giải phóng, tiếp tục trợ giúp Đức Thánh Cha từ nhiệm. Trả lời câu hỏi của nhiều ký giả về việc xưng hô thế nào Đức Thánh Cha Biển Đức từ ngày 1 tháng 3 tới đây, Cha Lombardi cho biết, vấn đề này vẫn đang được nghiên cứu. Một điều chắc chắn là vì Đức Giáo Hoàng là một giám mục, và chức giám mục là kết quả của một bí tích, nên điều này không thể lấy khỏi Đức Giáo Hoàng. Đàn khác, Hồng Y là một tước hiệu chứ không phải do bí tích, nên có một tầm quan trọng khác. Ngoài ra, danh hiệu Biển Đức 16 là tên của Ngài, và điều này đã đi vào lịch sử, nên cũng sẽ không thay đổi.
Vatican hôm qua 15 tháng 2, Ủy ban Hồng Y Giám sát Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã bổ nhiệm luật sư Ed von Freiberg, người Đức, làm tân chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện này. Bốn thành viên khác của Hội đồng vẫn giữ nguyên chức vụ. Quyết định bổ nhiệm được Ủy ban Hồng Y cứu xét trong những tháng qua với sự trợ giúp của Hội đồng Quản trị và cơ quan quốc tế độc lập chuyên giúp chọn lựa các vị lãnh đạo cấp cao của các xí nghiệp. Đức Thánh Cha đã chú ý theo dõi toàn thể tiến trình chọn lựa này và Ngài bày tỏ sự đồng ý hoàn toàn với quyết định của Ủy ban Hồng Y. Luật sư Ernst von Freiberg, năm nay 55 tuổi, cũng là một thành viên tích cực của Hội Hiệp sĩ Manta và là đồng chủ tịch Hội hành hương lộ Đức của Tổng giáo phận Berlin. Năm 2009, ông đã thành lập một quỹ trợ giúp các hiệp hội công giáo tại Pháp đức và áo, cũng như cung cấp học bổng cho các sinh viên xứng đáng. Ngoài ra, ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, luật sư Von Freiberg được chọn trong số hơn 40 ứng viên.
Vatican. Giám đốc nhà xuất bản Vatican, Linh mục Giuseppe Costa, dòng Don Bosco, cho biết cuốn sách tựa đề ABC Joseph Ratzinger sắp được xuất bản trong vòng một hoặc một tháng rưỡi tới đây. Cuốn này là một thứ từ điển giúp các độc giả trẻ bắt đầu tiếp cận các tác phẩm và giáo huấn của Đức Biển Đức 16. Cha Costa cũng nói rằng, chúng tôi tiếp tục cho dịch và xuất bản bộ toàn thư của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Tại Đức, họ đã ấn hành tới cuốn thứ bảy, trong khi tại Italia có sự chậm trễ vì chúng tôi phải dịch các tác phẩm đó ra tiếng Ý. Dầu sao thì trong tháng 4 tới đây, cuốn sách của Đức Giáo Hoàng về chức linh mục sẽ được ấn hành. Cha Costa cho biết, sự chú ý của giới độc giả đối với các tác phẩm của Đức Thánh Cha ngày càng gia tăng, nhất là về cuốn sách phỏng vấn tựa đề Ánh sáng thế gian. Chúng tôi có nhiệm vụ duy trì bảo vệ gia sản này và làm cho sách được bán lâu dài nhất, vì điều mà Đức Giáo Hoàng viết có giá trị vượt lên trên thời gian và không gian. Tôi cầu mong Đức Giáo Hoàng có những ngày yên hàn và có thể viết thêm các tác phẩm khác.
Jakarta, ba thánh đường Kitô ở miền nam đảo Sulawesi thuộc miền trung Indonesia đã bị ném bom xăng ngày 14 tháng 2 vừa qua, nhưng chỉ gây thiệt hại nhẹ về vật chất. Phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Indonesia, ông Agus Arianto, xác nhận tin này và cho biết cánh cửa của một trong ba nhà thờ bị cháy. Các nhân chứng đã dập tắt được ngọn lửa. Hồi cuối tuần 9 tháng 2 vừa qua, hai thánh đường khác của Kitô giáo ở Sulawesi cũng bị tấn công tương tự. Vùng này có những căng thẳng giữa người Hồi giáo và Kitô giáo từ hàng chục năm nay, khiến cho hàng ngàn người chết hoặc tản cư trước khi ký hòa ước hồi năm 2001. Trong số 240 triệu dân Indonesia, 90% theo Hồi giáo, nhưng phần lớn thực hành đạo này một cách ôn hòa.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Kim Loan và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đăng và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Đức Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi, và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người thôi." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem, để người trên gốc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa, thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng, Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông." Đức Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
"Nếu ông là con Thiên Chúa," đó là câu nói vừa thăm dò vừa khiêu khích. Ma quỷ đang mò mẫm tìm xem điều mình nghi ngờ có đúng không. Thật vậy, ma quỷ muốn biết chính xác con người khác thường đã ăn chay 40 ngày đêm trong hoang địa này có phải là Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa nhập thể làm người hay không. Và để kiểm chứng, ma quỷ dùng mưu thuật. Suy bụng ta ra bụng người, tục ngữ Việt Nam nói thế, và sự thật cũng đúng như vậy, ít ra trong trường hợp của tên quỷ đang tìm cách cám dỗ Đức Giêsu. Vốn đầy tràn kiêu căng không muốn tuân phục, nhưng ưa thích khoe khoang, ma quỷ nghĩ rằng có lẽ vị khác thường này cũng giống như hắn. Tên quỷ tự nhủ, nếu ông là con Thiên Chúa, hẳn ông ta sẽ vỗ ngực nhận ngay tức khắc và sẽ vung tay làm phép lạ ra oai, vừa có bánh để ăn, vừa để minh chứng ta đây là con Thiên Chúa. Nào ngờ tên quỷ bị đánh bại liền. Đức Giêsu đáp, người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa. Ma quỷ là con rắn độc, rắn thuộc loài bò sát không chân. Do đó, rắn không gây tiếng động nên dễ dàng chụp bắt con mồi. Ma quỷ cũng thế. Để cám dỗ loài người đi theo đường tà vậy, ma quỷ thường nhẹ nhàng, êm ái, lèn vào lòng, vuốt ve phần hạ cấp nhất của con người. Có thực mới vực được đạo, người ta nói thế. Và ma quỷ có lẽ cũng đồng ý như vậy. Ma quỷ luôn luôn bắt đầu tấn công nơi cái điểm yếu nhất của con người. Và để chống lại mọi mưu thâm trước độc của tà thần, chúng ta có mẫu gương chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô trong trình thuật tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay. Trước tiên cần phải chuẩn bị một cuộc sống chay tịnh và tâm hồn cầu nguyện. Chay tịnh là phương thế hữu hiệu nhất để làm chủ thân xác và gia tăng hiệu năng chiến đấu cho tinh thần. Cầu nguyện là dấu chứng con người đặt trọn niềm tin tưởng nơi sự trợ giúp của Thiên Chúa. Đối đầu với một kẻ thù quái ác như ma quỷ, thì chỉ có sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa mới có thể thắng vượt. Vì thế, con người phải luôn luôn khẩn khoản van xin sự trợ giúp của Thiên Chúa. Một phương thế tuyệt hảo để lột trần mọi trước cám dỗ của ma quỷ là lòng khiêm tốn. Khiêm tốn, khiêm tốn và khiêm tốn. Nếu kiêu căng là đầu cội rễ mọi sự dữ, thì khiêm tốn là nguồn mạch mọi sự lành. Người đứng vững nhất là người khiêm tốn, người can đảm nhất vẫn là người khiêm tốn, người hùng mạnh nhất cũng lại là người khiêm tốn. Người khiêm tốn có thể là một thanh niên thiếu nữ, người khiêm tốn cũng có thể là một phụ nữ yếu ớt hoặc một cụ già. Người khiêm tốn cũng có thể là một tướng quân hay một vị tổng thống, nhưng tất cả đều trở thành dũng sĩ ngang nhau nếu cùng được nhân đức khiêm nhường hướng dẫn. Đối diện với một người khiêm tốn, ma quỷ thất trận liền và chạy trốn tức khắc. Bắt đầu mùa chay thánh, mỗi tín hữu công giáo quyết tâm thực thi nhân đức khiêm nhường, yêu mến sự hy sinh, sống chay tịnh khổ chế và cố gắng cầu nguyện không ngừng. Cầu nguyện để kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Kitô và để luôn sống dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa. Sau cùng để có thể sống mùa chay thánh theo đúng ước nguyện con tim của Thiên Chúa, tín hữu công giáo cần phải lãnh nhận thường xuyên hai bí tích thánh thể và xưng tội. Cũng không quên dành thời giờ để suy gẫm chặng đường thánh giá, ít nhất vào mỗi ngày thứ sáu suốt mùa chay thánh.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 14 tháng 2 vừa qua, cuộc họp quốc tế về an ninh thực phẩm và dinh dưỡng do Liên Hiệp Quốc triệu tập đã diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York với sự cộng tác của các tổ chức quốc tế khác như Tổ chức Lương Nông Thế Giới, gọi tắt là FAO, và Chương trình Lương thực Thế Giới. Mục đích của cuộc họp là đề ra chương trình hoạt động chung cho toàn thế giới, hầu đáp trả thách đố là cung cấp cho tất cả mọi người dân lương thực đồng đều như nhau. Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay, khi các biến cố thiên tai đổ ập xuống nhiều nơi trên trái đất đã gây ra nhiều hiệu quả tiêu cực về lĩnh vực lương thực. Các cuộc nghiên cứu mới nhất đã chứng tỏ rằng những trẻ em sinh ra trong thời kỳ hạn hán có nguy cơ bị thiếu dinh dưỡng và bị bệnh còi nhiều hơn là các trẻ em khác. Cuộc họp này cũng muốn đạt đến mục tiêu nhận diện và giải quyết các lý do đe dọa nền an ninh lương thực trên bình diện thế giới kể từ kỳ họp ở Rio hồi tháng 6 năm 2012, cũng như xem xét các trường hợp thành công tốt đẹp để rút kinh nghiệm trong cuộc chiến chống nạn đói kém, thiếu dinh dưỡng và bảo đảm nền an ninh lương thực cho toàn thể nhân loại.
Đầu tuần qua, bà Françoise Ackermann, đại diện Tổ chức Nhi đồng Thế giới tại Mali, đã tố giác hiện tượng có hàng trăm trẻ em bị buộc xung vào quân ngũ trong năm 2012 tại mạn Bắc nước này. Mali hiện đang sống trong cảnh chiến tranh vì hoàn cảnh khủng hoảng chính trị quân sự từ tháng Giêng năm ngoái, khi khởi đầu cuộc tấn công quy mô của phong trào quốc tế giải phóng Azawad của bộ tộc du mục Tuareg, có liên hệ chặt chẽ với các nhóm Hồi giáo quá khích Ansar-Din, Al-Qaeda và Jihad Tây Phi. Bà Ackermann cho biết ngày nay, người ta chắc chắn rằng có nhiều trẻ em hiện diện trong chiến cuộc tại Mali, trong số này có nhiều trẻ nữ. Cần phải can thiệp ngay lập tức. Bạn có thể suy ra ý nghĩa của sự hiện diện của các trẻ em, các bé gái giữa các nhóm phiến quân vũ trang. Cần phải giúp đỡ các em ngay lập tức. Việc xét được căn cước của các em đã rất khó khăn, và một khi biết được rõ ràng các em là ai, cần phải đưa các em ra khỏi nhóm quân kia. Đây là một việc rất khó khăn vì các em đã được dạy biết những việc không nên biết, chẳng hạn như biết cầm súng, biết bắn giết vân vân. Rồi sau đó phải giúp các em tìm lại gia đình bộ tộc, bảo vệ các em và chữa lành các vết thương tâm hồn của các em. Cách đây chỉ 3-4 ngày, một thiếu niên 16 tuổi đã trốn thoát khỏi một nhóm vũ trang và được cứu giúp bảo vệ, tìm lại được gia đình. Nhưng cho đến bây giờ, em vẫn không ngủ được vì bị ám ảnh bởi những gì đã sống. Em đã bỏ học vài tháng trước và đang tìm kiếm một việc làm để sống còn. Thế mà chẳng hiểu bằng cách nào em đã bị xung vào quân ngũ, phải sống một hoàn cảnh mà em không hề mong muốn. Bà cũng cho biết là đang có nhiều trung tâm tiếp đón và giúp các em tái hội nhập vào đời sống bình thường đang được thiết lập tại Mopti, Trung Mali và Ségou về mạn Tây. Cuộc khủng hoảng tại miền Bắc Mali hiện nay đang có hậu quả rất tiêu cực trên trẻ em vùng này, nhưng cũng ảnh hưởng tai hại trên các gia đình toàn quốc nữa. Chúng tôi ước lượng có khoảng 650.000 trẻ em Mali bị thiếu dinh dưỡng trong toàn nước. Trong số này, 110.000 em thiếu dinh dưỡng trầm trọng.
Ngày 14 tháng 2 vừa qua là ngày lễ tình yêu trên toàn thế giới. Trong ngày này, những người yêu nhau luôn luôn tìm cách tặng quà cho nhau. Các cửa hàng hoa bán đắt hàng, nhất là những đóa hồng đỏ thắm. Thế nhưng cũng có những ngoại lệ. Thứ nhất là tại Nepal. Từ vài ngày nay, sau khi được tin Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ chức, người dân Nepal không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng đã cảm động đến độ quyết định dành ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 để tôn vinh khuôn mặt Đức Biển Đức 16. Trong ngày ấy, họ sẽ tặng nhau hình ảnh và những câu nói quan trọng hay đáng ghi nhớ nhất của Đức Thánh Cha thay vì các trái tim hay hoa hồng đỏ. Bà Shinpa Seresta, một chủ tiệm bán hoa ở trung tâm thủ đô Kathmandu, cho biết rằng khách hàng đã hỏi mua hình ảnh của Đức Thánh Cha thay vì hoa hoặc các loại quà cáp quen thuộc khác. Một thương gia khác cũng ở tại thủ đô có tên là Nikita Pradhan bày tỏ kinh ngạc trước số lượng lớn các người trẻ không phân biệt tín ngưỡng để yêu cầu mua hình ảnh hay gói hoa bằng giấy có những câu nói của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Bà cho biết là tiệm vừa cho in nhiều bưu thiếp với hình ảnh của Đức Thánh Cha, nhưng đã hết ngay lập tức. Kishore Katka, một người trẻ Ấn giáo, tuyên bố rằng Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã là một mẫu gương lớn về tình yêu, quảng đại hy sinh và sức mạnh tinh thần. Chính vì thế, anh nói, tôi sẽ tặng cho người yêu tôi một tấm ảnh của Đức Biển Đức 16 như là biểu tượng của tình thương mến và lòng hiệp nhất. Theo Asia News, tại Nepal, tín hữu Kitô chỉ chiếm 1% tổng số dân và chỉ mới bắt đầu được chú ý đến từ sau khi hoàng gia nước này bị thất sủng. Kitô hữu trở thành một điểm tham chiếu trong xã hội tại đây qua những hoạt động bác ái trợ giúp người nghèo khổ hay thăng tiến giáo dục. Người trẻ Phật tử và Ấn giáo Nepal thất vọng vì giới lãnh đạo chính trị trước đây, cho nên đang hướng sự chú ý của họ đến Kitô giáo và đặc biệt chú ý đến khuôn mặt của Đức Thánh Cha. Các bài diễn văn của Đức Thánh Cha được nhiều người chú ý theo dõi. Một cuộc thăm dò ý kiến gần đây cho thấy là ngày càng có nhiều người Nepal mua trọn bộ Thánh Kinh hay Tin Mừng để đọc và nghiên cứu.
Tại Nhật Bản, ngày lễ Thánh Valentino hay lễ tình yêu 14 tháng 2, món quà được tặng nhiều nhất không phải là hoa mà là hộp sô-cô-la. Và người được tặng kẹo sô-cô-la lại là các ông chứ không phải là các bà, các cô. Tùy theo mức độ tình cảm, các ông sẽ nhận được loại sô-cô-la mắc tiền hiếm quý hay là loại thường. Các ông đồng nghiệp chỉ được tặng sô-cô-la thường. Dù sao đi nữa, ngày lễ Thánh Valentino 14 tháng 2 là cả một thị trường rộng lớn. Ông Takayuki Miyai, giám đốc kinh tế của siêu thị Takashimaya, tọa lạc tại khu vực sang trọng Nihonbashi, số lượng sô-cô-la bán trong tháng 2 chiếm hơn một nửa tổng lượng sô-cô-la mà chúng tôi bán được trong suốt một năm. Ngày lễ Thánh Valentino hay lễ của các người yêu nhau đã được du nhập vào Nhật Bản hồi cuối thập niên 1950, khi nước Nhật còn đang khó nhọc ngoi lên từ hố sâu thất bại của Thế chiến thứ hai. Trong khi người dân mơ mộng đến những món quà xa hoa như nước hoa hay nữ trang vượt quá tầm tay với, thì sô-cô-la với những đặc tính gây sảng khoái đã trở thành loại ngôn ngữ tình yêu được yêu chuộng tại Nhật Bản. Nhưng chỉ có điều lạ là các bà tặng cho các ông. Mãi 20 năm sau, phụ nữ Nhật mới đề ra ngày trắng, cử hành vào ngày 14 tháng 3. Trong ngày ấy, các ông bắt buộc phải tặng cho người yêu một món quà nào đó hoàn toàn màu trắng.
Tại Trung Quốc, ngày lễ tình yêu và bị cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Bắc Kinh lên án là một nguyên cớ của các thái độ hư hỏng thác loạn. Ngày lễ Thánh Valentino và cơ hội trao đổi quà cáp, tặng hoa và thiệp chúc mừng đã trở thành một thị trường rất thông dụng tại Trung Quốc, một phần vì phù hợp với nền văn hóa truyền thống xứ này luôn ca ngợi tình yêu. Nhưng hôm 13 tháng 2 vừa qua, một bài xã luận đăng trên cơ quan ngôn luận chính thức của nhà nước Bắc Kinh đã cho rằng ngày lễ này đã trở thành ổ nuôi dưỡng những ý thức hệ phù phiếm hư hỏng, thác loạn, đã khiến cho nhiều nhân vật lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc sa vào cảnh tham nhũng, phát tán tài sản với người tình. Chẳng hạn như Bo Xilai, nguyên bí thư đảng tại Trung Quyên, Liu Jingjun, nguyên bộ trưởng Hỏa Sa, Zhang Lianyu, nguyên bí thư đảng Thượng Hải, đã sa ngã vào những quan hệ tình cảm bất chính với nhiều phụ nữ. Thủ phạm chính là cái sứ điệp lãng mạn của ngày lễ tình yêu này, phát xuất từ Tây Phương, từ các món quà tặng, khiến cho các đảng viên bị quyến rũ đi vào cảnh tham nhũng và rời bỏ lý tưởng Cộng sản. Bài báo cảnh giác các đảng viên phải bảo vệ nền luân lý xã hội, đẩy mạnh uy tín và lòng liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chỉ tiếc một điều là bài báo không đả động gì đến sự kiện các nhân vật nêu tên trên đây bị tố cáo vì nhiều tội động trời hơn là các quan hệ tình ái bất chính, chẳng hạn như sát nhân, tham nhũng. Trên mạng Internet, đã có nhiều lời bình luận cho rằng nạn tham nhũng lộng hành tại Trung Quốc không thể được giải quyết bằng cách xóa bỏ lễ hội tình yêu, nhưng bằng cách thực hiện những biện pháp cải cách thực thụ, cho phép người dân kiểm soát và tố cáo những lạm dụng, đồng thời loại trừ các thủ phạm.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện truyền giáo tháng 3.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo ý chỉ truyền giáo, xin Chúa cho các giám mục, linh mục và phó tế loan báo tin mừng không biết mệt mỏi cho đến tận bờ cõi trái đất. Công đồng Chung Vatican II trong số 25 của Hiến chế Ánh sáng muôn dân dạy rằng, việc rao giảng tin mừng là một nhiệm vụ trỗi vượt trong các nhiệm vụ chính yếu của giám mục. Thực vậy, như Chúa Giêsu đã ủy thác cho các tông đồ sứ vụ loan truyền lời Chúa như một nhiệm vụ chủ yếu, các giám mục trong tư cách là những người kế vị các tông đồ cũng có cùng nhiệm vụ cao trọng này. Giáo hội ngày nay hơn bao giờ hết đang ý thức mạnh mẽ về sự cấp thiết phải loan báo tin mừng cho muôn dân để các linh hồn được cứu rỗi, cũng như để phổ biến và thiết lập tổ chức cộng đồng và xã hội của hội thánh. Giáo hội nhớ lại lời Thánh Phaolô Tông Đồ đã viết trong thư gửi tín hữu thành Roma: tất cả những ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu thoát. Nhưng làm sao họ kêu cầu đấng họ không tin? Làm sao họ tin đấng họ không được nghe? Làm sao mà nghe nếu không có ai rao giảng? Làm sao mà rao giảng nếu không được sai đi? Như có lời chép: đẹp thay bước chân những sứ giả loan báo tin mừng. Roma đoạn 10, câu 13-15. Cũng vì thế, cũng trong số 25 của hiến chế ánh sáng muôn dân, công đồng chung Vatican II dạy thêm rằng các giám mục là những người rao truyền đức tin, đem nhiều môn đệ mới về với Chúa Kitô. Giám mục là những tiến sĩ đích thực, nghĩa là có uy quyền của Chúa Kitô, giảng dạy cho những kẻ được trao cho các ngài một đức tin đầy xác tín và phải được áp dụng vào các phong tục và làm sáng tỏ đức tin đó nhờ ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Các ngài rút ra những cái mới, cái cũ trong kho tàng mạc khải để làm cho đức tin trổ sinh hoa trái và luôn tỉnh thức loại bỏ mọi lầm lạc đang đe dọa đàn trên mình. Các linh mục và phó tế là những cộng tác viên của giám mục nên cũng tham gia vào sứ mạng truyền giảng tin mừng như vậy. Và trong những thập niên gần đây, giáo hội cũng nhấn mạnh rất nhiều về sứ mạng truyền giáo của giáo dân nữa. Trong tông huấn về sứ mạng của giáo dân, Đức Thánh Cha John Paul II nói rằng: trong bối cảnh sứ mạng của giáo hội, Chúa ủy thác cho các tín hữu giáo dân một trọng trách rất lớn trong niềm hiệp thông với tất cả các thành phần khác của dân Chúa. Các nghị phụ công đồng chung Vatican II đã ý thức rõ điều đó khi dạy rằng các mục tử biết rõ tầm quan trọng sự đóng góp của giáo dân cho công ích của toàn thể giáo hội. Các vị biết rằng mình không được Chúa đặt lên để một mình đảm nhận toàn thể sứ mạng cứu độ của giáo hội đối với thế giới. Trách vụ của các vị là chu toàn sứ mạng mục tử đối với các tín hữu và nhìn nhận những công tác và ân riêng của các tín hữu, làm sao để mọi người tùy theo cách thức của mình và trong tinh thần hiệp nhất góp phần vào công việc chung. Công đồng chung Vatican II trong sắc lệnh về việc tông đồ giáo dân đoạn số 10 đã nêu rõ: tham gia vào chức năng của Chúa Kitô là linh mục, sứ ngôn và vương giả, giáo dân tham phần tích cực vào đời sống và hoạt động của giáo hội, được nuôi dưỡng bằng sự tham dự tích cực vào đời sống phụng vụ của cộng đoàn. Giáo dân nhiệt thành cố gắng thi hành các công tác tông đồ. Họ dẫn đưa về với giáo hội những người đã rời xa hội thánh. Họ hăng hái hoạt động vào việc phổ biến lời Chúa, đặc biệt là qua việc dạy giáo lý, đóng góp khả năng chuyên môn của mình. Họ làm cho việc săn sóc các linh hồn cũng như việc quản lý tài sản của giáo hội hữu hiệu hơn. Điều chắc chắn là giới răn Chúa truyền hãy ra đi giao giảng tin mừng ngày nay vẫn còn giữ nguyên giá trị sinh động và đòi hỏi phải cấp thiết chu toàn. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay không những của thế giới nhưng của rất nhiều lĩnh vực của giáo hội cũng đang tuyệt đối đòi hỏi phải tuân hành lời Chúa Kitô một cách mau mắn và quảng đại hơn nữa. Mỗi môn đệ của Chúa được kêu mời dấn thân, không ai có thể từ chối không đáp lại lời mời gọi đó. Như Thánh Phaolô đã nói: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Với những giáo huấn trên đây, trong ý chỉ truyền giáo tháng 3 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin cho các giám mục, linh mục và phó tế loan báo tin mừng không biết mệt mỏi cho đến tận bờ cõi trái đất.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca "Con chỉ là tạo vật" do Liêm Bi trình bày.
Lạy Chúa, con chỉ là tạo vật. Chúa thật bí ai sáng giàu, có gì mà dân Chúa đâu, có gì mà dân Chúa đâu. vì trước mặt Chúa thái dương không mòn hẹn, dòng sông cả mấy sâu còn là mấy đâu, giữa đình tay không nhỏ bé biết con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm. Tình Chúa trao máu hồng từ nàng, chứa cạn suối ơn an hòa, dấu mà ngàn năm đã qua, dấu mà ngàn năm đã qua. Tình Chúa người sáng ví như khung trời đây, lòng con nhỏ có chi hơn một quang mây, cảm tình thương tuyệt đối, biết chỉ dâng tiến này. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm. Những cơn mưa đời sẽ làm đời con lúa phai, sẽ làm đời con lúa phai. Lời Chúa là ánh sáng soi trên đường dài, là gió thổi dẫn đưa con thuyền đến nơi, chọn chọn đời con xin tiến lại. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, tháng năm máu làm hy sinh. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con. Mấy thuở có chi đâu, con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình.
Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các tín hữu không ngừng khám phá và đào sâu đức tin, đồng thời thể hiện đức tin qua các hoạt động bác ái, nhất là trong năm đức tin hiện nay. Tin Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam bày tỏ lòng kính mến và cảm ơn Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khi hay tin Ngài từ nhiệm. Vatican, hôm qua, Ủy ban Hồng y Giám sát Viện Giáo vụ, quen gọi là Ngân hàng Vatican, đã bổ nhiệm luật sư Ernst von Freiberg, người Đức, làm tân chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic, tức là 31m25 và 12.035 kilosic, tức là 24m92. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.835 kilosic, tức là 25m34 và 15.490 kilosic, tức là 19m36. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 megasic lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Chúng tôi xin lặp lại http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.